Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 101 Things I Learned in Business School, ấn bản thứ 2 của Michael W. Price với Matthew Frederick là sách phi hư cấu nhập môn về tư duy và thực hành kinh doanh. Cuốn sách thuộc bộ 101 Things I Learned nổi bật bởi cách trình bày 101 bài học ngắn, thường đi cùng minh họa để cô đọng những lĩnh vực vốn dễ gây ngợp trong chương trình kinh doanh. Phạm vi của sách khá rộng, từ tổ chức doanh nghiệp, tài chính, tiếp thị, vận hành, quản trị, lãnh đạo, đến đạo đức và trách nhiệm xã hội. Mục tiêu không phải thay thế một giáo trình MBA chuyên sâu, mà là tạo một bản đồ khái niệm dễ tiếp cận cho người học và người làm. Price đưa vào góc nhìn của một giảng viên, doanh nhân và nhà tư vấn, vì vậy trọng tâm nằm ở việc chuyển kiến thức thành phán đoán trong tình huống thực tế. Qua đó, sách xem kinh doanh không chỉ là các con số, mà là quá trình tạo ra và trao đổi giá trị giữa doanh nghiệp, khách hàng và những bên liên quan. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh doanh được nhìn như hệ thống trao đổi giá trị, không chỉ là hoạt động tạo doanh thu. Một điểm định hướng quan trọng của sách là đặt con người vào trung tâm của hoạt động kinh doanh. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận vẫn là các chỉ số thiết yếu, nhưng chúng chỉ phản ánh một phần kết quả của quá trình doanh nghiệp tạo và trao đổi giá trị. Một sản phẩm có thể được thiết kế tốt về kỹ thuật, song sẽ không tạo thành hoạt động kinh doanh bền vững nếu không giải quyết được nhu cầu rõ ràng của khách hàng, không được định giá phù hợp hoặc không được phân phối thuận tiện. Cách nhìn này giúp người đọc nối các môn học thường bị tách rời trong trường kinh doanh. Tiếp thị không chỉ là quảng bá, vì nó liên quan đến việc hiểu giá trị khách hàng cảm nhận. Tài chính không chỉ là báo cáo số liệu, vì nó quyết định doanh nghiệp có đủ nguồn lực để giữ lời hứa với thị trường hay không. Quản trị không chỉ là kiểm soát nhân sự, vì nó tạo điều kiện để tổ chức phối hợp thực hiện giá trị đó. Việc nhấn mạnh trao đổi giá trị cũng làm rõ rằng giao dịch tốt cần có lợi ích cho nhiều phía, thay vì chỉ tối đa hóa lợi ích ngắn hạn của người bán. Đây là một lăng kính nhập môn hữu ích để đọc các quyết định kinh doanh theo quan hệ nhân quả, thay vì xem chúng như những thủ thuật riêng lẻ. Thứ hai, định dạng 101 bài học biến chương trình kinh doanh rộng lớn thành bản đồ khái niệm. Sách không phát triển một luận đề duy nhất theo kiểu giáo trình dài chương, mà chia kiến thức thành 101 đơn vị ngắn. Cấu trúc này phù hợp với mục đích giải thích nhanh những nguyên lý nền tảng của nhiều lĩnh vực, gồm kế toán, tài chính, kinh tế, chiến lược, tiếp thị, quản trị và vận hành. Lợi thế chính là người đọc có thể tiếp cận từng khái niệm độc lập, rồi dần nhận ra các liên kết giữa chúng. Chẳng hạn, một quyết định tăng trưởng thị trường không thể chỉ được đánh giá bằng quy mô, doanh số kỳ vọng. Nó còn liên quan đến chi phí phục vụ, nhu cầu vốn lưu động, năng lực tổ chức và mức độ hài lòng của khách hàng. Trình bày ngắn buộc mỗi bài học phải tập trung vào ý nghĩa vận hành của khái niệm thay vì xa vào thuật ngữ. Các minh họa đặc trưng của bộ sách cũng hỗ trợ việc ghi nhớ bằng cách biến quan hệ trừu tượng thành hình ảnh dễ hình dung. Tuy nhiên, chính ưu điểm này cũng xác định giới hạn của cuốn sách. Nó cung cấp khung định hướng và vốn từ nền tảng, chứ không thay thế việc luyện bài tập tài chính, phân tích thị trường hay nghiên cứu tình huống chuyên sâu. Người đọc nên dùng sách như bản đồ trước khi đi sâu vào từng chuyên ngành. Thứ ba, tài chính và dữ liệu được trình bày như công cụ phán đoán, đặc biệt khi doanh nghiệp tăng trưởng. Cuốn sách bao quát các nguyên tắc liên quan đến báo cáo tài chính và việc sử dụng dữ liệu khi ra quyết định. Giá trị của phần này nằm ở việc đưa tài chính ra khỏi hình ảnh một bộ môn thuần kỹ thuật. Báo cáo tài chính cho thấy tình trạng và hậu quả của các quyết định đã diễn ra, nhưng người quản lý cần đọc chúng để đặt câu hỏi đúng về tương lai. Ví dụ, doanh số tăng không mặc nhiên đồng nghĩa với sức khỏe tiền mặt tốt hơn. Một công ty tăng trưởng nhanh có thể bị thiếu tiền nếu phải đầu tư trước cho hàng tồn kho, sản xuất, bán chịu hoặc mở rộng năng lực vận hành. Nhận thức này giúp phân biệt lợi nhuận trên sổ sách với khả năng thanh toán thực tế. Sách cũng gợi ý rằng dữ liệu là đầu vào cho phán đoán, không phải vật thay thế cho phán đoán. Con số có thể mô tả xu hướng, song cách đo lường, bối cảnh cạnh tranh và các giả định phía sau dữ liệu đều ảnh hưởng đến kết luận. Vì vậy, một quyết định tốt cần kết hợp bằng chứng định lượng với hiểu biết về khách hàng, vận hành và rủi ro. Với người mới, đây là cách tiếp cận thiết thực hơn việc chỉ học thuộc các chỉ số. Nó hình thành thói quen hỏi dữ liệu đang phản ánh điều gì, còn điều gì chưa được phản ánh và hệ quả tiền mặt của quyết định là gì. Khung 6 hoạt động kinh doanh nhấn mạnh sự phối hợp giữa các chức năng của doanh nghiệp trong các ý tưởng được gắn với cuốn sách có khung 6 hoạt động kinh doanh hay 6 lĩnh vực then chốt mà doanh nghiệp cần làm chủ. điểm đáng chú ý không nằm ở việc biến tổ chức thành một danh sách phòng ban mà ở yêu cầu nhìn doanh nghiệp như một hệ thống các năng lực phụ thuộc lẫn nhau. Một ý tưởng hấp dẫn chỉ là điểm khởi đầu. Để trở thành kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định mục tiêu, tổ chức nguồn lực, tiếp cận thị trường, phục vụ khách hàng, kiểm soát tài chính và điều chỉnh theo thay đổi. Khi một mắt xích yếu, thành công ở mắt xích khác có thể không bù đắp được. Tiếp thị hiệu quả có thể làm nhu cầu tăng nhanh, nhưng nếu vận hành không đáp ứng được thì trải nghiệm khách hàng suy giảm. Mở rộng bán hàng có thể tạo doanh thu, nhưng nếu quản lý dòng tiền yếu thì áp lực tài chính vẫn xuất hiện. Khung này đặc biệt hữu ích cho người sáng lập hoặc quản lý mới, vì họ thường dễ bị cuốn vào chuyên môn mình mạnh nhất. Nó khuyến khích việc định kỳ lùi lại, rà soát mục tiêu và phát hiện khoảng trống năng lực. Dù sách không phải cẩm nang triển khai chi tiết cho từng chức năng, cách tổ chức tư duy này giúp người đọc hiểu vì sao chiến lược cần được chuyển thành những hoạt động phối hợp có thể theo dõi và điều chỉnh. Cuối cùng, lãnh đạo, văn hóa và đạo đức được xem là điều kiện thực thi chiến lược, không phải phần bổ sung bên cạnh các chủ đề định lượng. Sách đề cập đến triết lý tổ chức, cơ cấu, văn hóa, hành vi và trách nhiệm xã hội. Việc đặt những nội dung này cạnh tài chính và tiếp thị cho thấy một lập luận thực tế. Chiến lược không tự tạo ra kết quả, vì con người mới là bên diễn giải ưu tiên, đưa ra quyết định và phối hợp công việc mỗi ngày. Cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến luồng thông tin và trách nhiệm. Văn hóa ảnh hưởng đến điều gì được khen thưởng, điều gì bị bỏ qua và nhân viên có dám báo cáo vấn đề hay không. Vì thế, một kế hoạch tốt trên giấy có thể thất bại nếu các động lực nội bộ khuyến khích hành vi ngược lại. Khía cạnh đạo đức cũng được tiếp cận theo hướng kinh doanh cụ thể, chứ không chỉ như lời kêu gọi đạo lý. Khi cá nhân hoặc tổ chức không phải gánh hậu quả tiêu cực từ lựa chọn của mình, rủi ro đạo đức có thể phát sinh. Điều này nhắc người đọc phải xem xét cơ chế khuyến khích, trách nhiệm và quá trình thẩm định trước khi cam kết nguồn lực. Trách nhiệm xã hội và môi trường, theo tinh thần sách, cũng có thể liên quan đến lợi ích kinh doanh dài hạn như niềm tin, uy tín và quan hệ với các bên liên quan. Phần này làm cho bức tranh kinh doanh cân bằng hơn vì nó không tách hiệu quả khỏi cách doanh nghiệp đạt được hiệu quả đó. Kết luận, 101 Things I Learned in Business School. Ấn bản thứ hai phù hợp nhất với sinh viên mới tiếp cận các môn kinh doanh, người đang cân nhắc học MBA, nhà sáng lập giai đoạn đầu và nhân sự muốn có một khung nhìn rộng hơn ngoài chuyên môn hiện tại. Người đã làm trong một chức năng cụ thể như bán hàng, tài chính hay vận hành cũng có thể dùng sách để hiểu các quyết định của mình tác động đến toàn bộ doanh nghiệp ra sao. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp ngôn ngữ chung cho những vấn đề thường gặp như đánh giá cơ hội, đọc ý nghĩa của số liệu, cân nhắc tăng trưởng, tổ chức cuộc họp, duy trì sự hài lòng của khách hàng và nhận diện rủi ro trong quyết định. Lợi ích trí tuệ là nó chống lại cách nhìn giản lược, cho rằng kinh doanh chỉ là kiếm lợi nhuận hoặc chỉ là áp dụng một công thức quản trị. Điểm khác biệt của sách trong nhóm nhập môn kinh doanh nằm ở tính cô đọng có minh họa và phạm vi liên ngành. Thay vì đi rất sâu vào một môn, sách đặt các nguyên lý của nhiều môn cạnh nhau để người đọc thấy sự liên kết giữa thị trường, tiền mặt, tổ chức, lãnh đạo và đạo đức. Đây không phải lựa chọn tối ưu cho người cần mô hình, định lượng chi tiết, bài tập phân tích hay nghiên cứu học thuật đầy đủ. Nhưng với vai trò một cuốn bản đồ nhanh, có thể đọc từng phần và quay lại tra cứu, sách có vị trí rõ ràng. Nó đặc biệt hữu ích khi người đọc cần biến các thuật ngữ kinh doanh rời rạc thành một cách suy nghĩ mạch lạc về việc tạo, cung cấp và duy trì giá trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael W. Price, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!